Khẩn cấp ở rề, chương 442, có khả năng sẽ gây sức ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Diệp Vô Phong đến bệnh viện, anh đã phải khâu đến hàng chục mũi, nhưng dường như anh chẳng hề quan tâm đến vết thương như vậy chút nào. Anh vẫn tỏ vẻ điềm tĩnh, vẫn nói và cười, mà chẳng hề mảy may có gì vướng bận cả. Vì cảm thấy có lỗi với anh, Lâm Thư Âm đẩy hết công việc cho Bạch Nhạn Phi, chuyên tâm cùng anh ở bệnh viện. Thay vào đó, Diệp Vô Phong tràn đầy năng lượng, đi đi lại lại trong phòng bệnh, như thể vết thương không có chút đau đớn nào. Ngồi xuống cho em, nằm xuống, đừng có cử động nữa. Lâm Thư Âm tức giận đến mức không chịu được nữa, kéo Diệp Vô Phong, để cho anh nằm nghiêng trên giường bệnh. Ngoan ngoãn mà ở yên đấy, nếu không em sẽ thật sự tức giận đấy. À, Diệp Vô Phong chớp mắt nhìn Hàn Kỳ. Được rồi, Tổng Giám Đốc Lâm, anh sẽ nghe lời em. Hàn Kỳ mỉm cười rồi rời đi. Tôi đi lấy nước, Lâm Thư Âm ngồi ở bên cạnh giường bệnh. Ở bên giường, cô xót xa nhìn Diệp Vô Phong. Xe ô tô tông vào có đau không? Đau quá, Diệp Vô Phong chớp chớp mắt cố ý nhếch miệng cười. Đến tận bây giờ vẫn còn thấy đau. À, Lâm Thư Âm nhìn chằm chằm anh nói. Anh không được phép cử động, cần phải sau 6 ngày nữa mới có thể cắt chỉ được, khoảng thời gian này tuyệt đối không được cử động. À, em tha cho anh đi. Diệp Vô Phong bắt đầu than khổ, thực ra thì không còn đau nữa. Đặc biệt khi thấy em không hề bị tổn thương nào như thế này, trong lòng anh đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi, không còn cảm thấy đau nữa. Lâm Thư Âm trừng mắt nhìn anh không phải là người sắt, anh phải chú ý đến cơ thể của mình chứ. Sau này em không muốn anh vì liều mạng bảo vệ em mà gặp phải chuyện như thế này. Diệp Vô Phong lắc đầu, chuyện này khó có thể thỏa hiệp được, em là nữ thần đẹp nhất trong lòng anh, nếu dù chỉ là một vết thương nhỏ ở trên người em thôi, sẽ là không coi trọng em. Anh thật là, Lâm Thư Âm mặc dù cảm thấy vui vẻ trong lòng, nhưng vẫn nén giận nói. Anh đang nói cái gì vậy? Nếu anh cứ luôn như vậy thì sẽ chỉ tự giết chết chính mình thôi. Diệp Vô Phong nói, anh nhất định sẽ không chết trước em. Hả, Lâm Thư Âm sửng sốt chợt không hiểu ý tứ trong lời nói của anh. Diệp Vô Phong nói, nếu anh chết trước em nhất định đau khổ không thể chịu đựng được, cho nên anh phải chết sau em. À, Lâm Thư Âm không nhịn được nắm chặt tay Diệp Vô Phong, nước mắt giàn giụa, đôi môi xinh đẹp khẽ run, hồi lâu mới nói. Đời này em có được anh, hẳn là phúc từ kiếp trước. Diệp Vô Phong thở dài, có lẽ kiếp trước anh nợ em quá nhiều, chỉ có đến kiếp này anh mới có thể trả lại. Hừm, dù sao chuyện kiếp trước cũng chẳng có ai rõ cả. Anh nói cái gì thì chính là cái đó. Lâm Thư Âm ngước đôi mắt đẹp tuyệt diệu lên nhìn anh với tình yêu thương vô hạn. Cửa phòng bệnh bị người ta mở toang ra. Đại ca có chuyện gì vậy? Sao lại cuốn băng đầy người thế này? Bị thương nặng lắm sao? Lâm Thư Âm vội vàng tránh khỏi người Diệp Vô Phong, có chút ngượng ngùng nhìn đường trảm, vị khách không mời mà đến này. Diệp Vô Phong nhìn lườm anh ta một cái. Hiếm khi chúng tôi mới có dịp thân mật thế này, lại bị thằng nhóc nhà cậu phá đám. À, vậy em đi ra ngoài trước, anh có thể tiếp tục. Đường trảm mở to mắt chớp chớp, Lâm Thư Âm trừng mắt nhìn anh. Được rồi, đừng nói đùa nữa, anh ấy bị thương rất nặng. Đường Chăn lập tức trở nên nghiêm túc. Đại ca, rốt cuộc anh bị thương ở chỗ nào? Diệp Vô Phong xua tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vết thương nhỏ này, đương nhiên không sao, Âu Dương Lôi lần này đang bí mật đối phó với chúng ta, phương pháp này quá bỉ ổi rồi. Đường Chảm đấm một cái vào giường bệnh. Đại ca, người ta có câu gậy ông đập lưng ông. Anh yên tâm, từ nay nhà Âu Dương sẽ trở thành khu vực châm ngòi cho pháo hoa. Em không tin bọn họ còn dám lái xe ra ngoài. Lâm Thư Âm nói, anh định làm gì? Đường Chảm cười gian nói, em sẽ khiến cho tên Âu Dương Lôi này khi muốn đi đâu chỉ có thể đi bộ thôi. Diệp Vô Phong cười nói, được vậy cậu đi chơi đi. Đường Chảm búng tay, được rồi, tuân mệnh. Nhìn Đường Chảm xoay người đi ra ngoài, Lâm Thư Âm không khỏi có chút lo lắng. Vô Phong, Đường Chảm có làm gì phạm pháp không? Diệp Vô Phong thở dài nói, Âu Dương Lôi làm vậy hẳn đã là phạm pháp rồi. Hơn nữa, Đường Chảm làm việc rất sạch sẽ, gọn gàng, cũng không phải là chuyện mà em đang tưởng tượng đâu. Bởi vậy, em không cần quan tâm đến chuyện này đâu. Hơn nữa Đường Chảm nhất định sẽ cử người điều tra bãi đậu xe của chi nhánh công ty Hoa Cường, sau này sẽ không có chuyện tương tự xảy ra. Ồ, đương nhiên, Lâm Thư Âm tuyệt đối tin tưởng Diệp Vô Phong. Bùm, một tiếng nổ vang to lên đến tận trời, bùng lên thành ngọn lửa. Làm sao vậy? Âu Dương Lôi giật mình hoảng sợ, mặt đất rung chuyển rất kịch liệt. Báo cáo ông chủ Lôi, nó là một trong những chiếc xe của chúng ta, nó đột nhiên phát nổ. Tại sao nó lại phát nổ? Tôi không biết, nó đang đậu rất bình thường ở trong bãi đậu xe, đột nhiên phát nổ, ngọn lửa rất dữ dội, và đang được chữa cháy. tìm ngay, nhất định phải tra ra, tại sao nó lại phát nổ lớn như vậy. Âu Dương Lôi tức giận, từ trước đến nay là ông ta làm nổ xe của người khác, làm sao có ai lại dám làm nổ xe của ông ta cơ chứ? Quả thật đúng là coi trời bằng vung mà, bùm, lại là một tiếng nổ lớn khác, lần này xảy ra chuyện gì nữa vậy? Âu Dương Lôi nhìn bầu trời, đã hơn 7 giờ tối, sắc trời cũng đã tối, nhưng ngọn lửa bên ngoài lại đỏ rực vô cùng. Báo cáo, ông chủ Lôi, vừa rồi là từ chiếc xe khác, khi tôi đang chuẩn bị đưa xe ra khỏi gara, nó đã phát nổ ngay khi tôi khởi động xe. Cái gì, lúc này Âu Dương Lôi mới biết có người đặc biệt nhắm vào mình. Mau đi kiểm tra, nhất định phải kiểm tra kỹ lưỡng từng chiếc xe, chuyện này không bao giờ được xảy ra thêm lần nào nữa. Âu Dương Lôi thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, vâng, ông chủ Lôi đừng quá lo lắng, Tam gia đã đưa người đến kiểm tra xe rồi. Đừng lo lắng, loại chuyện này sẽ không xảy ra nữa. Âu Dương Lôi liền lập tức gọi điện cho Khương Tam Lãng. Tam Lãng, hai tiếng nổ này thật kỳ lạ, cậu nhất định phải điều tra ra. Khương Tam Lãng nói, vâng, ông chủ Lôi đừng lo lắng, tôi đang kiểm tra từng chiếc xe. Chỉ cần có chuyện như vậy một lần nữa, Khương Tam Lãng tôi. Lời nói còn chưa dứt lại có thêm một tiếng nổ lớn, Âu Dương Lôi có thể nghe thấy tiếng nổ kinh thiên động địa từ tai nghe điện thoại. Sao vậy, Âu Dương Lôi cho đến 2 giây sau mới nghe thấy tiếng nổ lớn, trên mặt đất liền xuất hiện một trận rung động mạnh. Khương Tam Lãng vẻ mặt xấu hổ, hả, ông chủ Lôi, người phụ trách giám định của chúng tôi bị nổ tung thành cho bụi rồi. Trời ạ, rất thê thảm, không còn nhìn ra hình dáng người nữa, đều đã bị dập nát hoàn toàn. Âu Dương Lôi nghiến răng nghiến lợi. Cậu có biết là ai gây ra chuyện này không? Khương Tam Lãng cười khổ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hơ hơ, chuyện như này hoàn toàn không có cách nào tìm ra được là do ai đã làm. Theo tôi đoán thì hẳn là Diệp Vô Phong đã phái người tới làm. Âu Dương Lôi lạnh lùng nói. Ồ, vậy thì chúng ta tiếp tục gia tăng sát thương cho họ. Xem cuối cùng ai sẽ là người thắng. Khương Tam Lãng nói. Được rồi, tôi sẽ đến thảo luận điều này với anh Tất Tùng ngay lập tức. Bùm, đó lại là một bông pháo hoa khác bay vút lên bầu trời. Lại nổ ở nơi nào vậy? Âu Dương Lôi tức tối nghiến răng nghiến lợi. Chắc ở bên ngoài nhà Âu Dương. Tôi đi xem một chút. Khương Tam Lãng vội vàng nhảy ra ngoài. Bùm, ngay khi Khương Tam Lãng chạy ra ngoài, một pháo hoa lộng lẫy khác bay lên trời, bùng lên thành ngọn lửa sáng rực. A, chân của Khương Tam Lãng mềm nhũn. Đây hóa ra là bãi đậu xe trong sân nhà Âu Dương chúng ta. Tên Diệp Vô Phong này thật sự gây ra quá nhiều chuyện rồi. Cách chương.